This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Thuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn tiểu thuyết lịch sử mang tên là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Sau đây mời quý vị theo dõi tiếp. Sau khi giết Thái tử, Thịnh Vương bắt đầu có chí thống nhất đất nước, định bắt cả ba con của Thái tử giam vào một nơi. Một hôm, chúa tắm gội ăn chay, rồi ngự ra hồ Tây để cầu thần báo mộng. Đang đi, chợt thấy trước mặt có một cái kiệu, ở trên kiệu thì có một người ngồi chỉnh tề, nhìn kỹ. Ha, té ra đó là Thái tử Vĩ. Chúa truyền hỏi quân lính có ai trông thấy xe kiệu gì ở trước mặt hay không. Quân lính đều nói là không thấy. Chúa lo lắm, mới liền sai quay ngay về cung. Đêm ấy thì chúa đang nằm ở trong màn, bỗng thấy có một người đầu đội khăn hồng mình, rồi vận áo đỏ, tay thì cầm một chiếc mái chèo vạch màn ra, rồi đứng ở đầu giường trừng mắt nhìn mình. Chúa vội hỏi ai, thì người ấy mới đáp rằng: "Ta là gì vậy đây?" Chúa cả sợ, lúc bấy giờ mới biết đó là linh hồn của Thái tử Vĩ. Nguyên khi mà Thái tử bị bắt thì một người đàn bà trong cung bế các con của Thái tử chạy trốn về phía Tây, vào ngủ nhờ nhà có một người dân ở cái làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Người dân này đêm trước thì cũng đã mơ thấy có người bảo rằng là: "Mày phải quét rửa nhà cửa sân sướng cho nó sạch sẽ, thiên tử và thái hậu sắp sửa tới nơi đó nhan." Và khi tỉnh dậy thì hắn ta nghĩ bụng: "Mình là nhà dân mà đâu phải được cái may mắn có các bậc chí tôn ngự tới đâu." Rồi sau đó thì suốt ngày hôm đó hắn ta chắp tay đứng đợi ngoài cổng, nhưng đợi mãi mà vẫn chả thấy một ai. Đến sẩm tối mới thấy một người đàn bà bồng con xăm xăm tiến đến trước cổng xin ngủ nhờ. Hắn ta mới liền đón ngay vào trong nhà và mời ngồi lên cái chiếc phản cao nhất. Và sau khi mà đã kể qua cái câu chuyện chuyên bao cho người đàn bà nghe, thì hắn ta lại hỏi: "Cứ theo cái giấc mộng đêm qua của tôi đó hả, của tôi như vậy á, thì bà và các cậu đây hẳn là cái dòng dõi quý tộc rồi. Nếu không phải thân thích nhà vua thì các cũng phải là họ hàng của nhà chúa đây." Người đàn bà đó chính là cung phi họ Nguyễn, nghe nói như vậy vội gạt đi mà rằng: "Ây, câu chuyện chiêm bao có gì là bằng cứ đâu, bác đừng có nói nhảm, đó là cái việc chết người chứ không phải là cái chuyện chơi đâu à nghe." Sáng sớm hôm sau, mấy mẹ con lại từ giã chủ nhà mà ra đi, nhưng mà chẳng bao lâu thì bị người ta dò theo tung tích, và sau đó thì bắt được đưa về an trí ở cái trấn Sơn Tây, rồi sau đó thì bị giải về kinh đô và giam ở ngục Đề Lĩnh. Kịp đến khi mà quân lính phò Thế Tử Tông làm chúa thì Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ đã 17 tuổi. Nhân dịp ấy thì quân lính mới bèn mang luôn cái kiệu tới nhà giam để đón Hoàng Tôn về điện. Hoàng Tôn mặt rồng mắt phượng, tiếng nói như chuông. Quân lính thấy vậy đều khen: "Thiệt là đúng là bậc thiên tử nha." Bà nội Thế Tử Tông xưa nay vốn thân với lại thái tử của Lê Duy Cận, thấy Hoàng Tôn về thì bà ta sợ Thái tử Cận mất ngôi, mới liền sai người giả vờ mời Hoàng Tôn vào chầu ở cung Huỳnh để mà lừa bắt Hoàng Tôn đem dìm ở xuống sông Nhĩ Hà. Và cái lúc mà Hoàng Tôn vào cung thì bà ta cho tay chân bức Hoàng Tôn phải nằm lên cán rồi bí mật khiêng đi. Khi mà qua cái hồ sen thì Hoàng Tôn nằm ở trên cán kêu gào ầm ĩ. Lính canh nghe tiếng quát là phải đứng lại, phu cán và tên đi theo bỏ chạy tứ tung. Nhân đó thì Hoàng Tôn được thoát nạn. Theo cái cương mục thì hơi khác, bà nội Tông sai Hoạn Quan Liêm Tăng ép Kỳ tới chầu hầu để bí mật giết chết. Kỳ chối là không được, vừa khóc vừa đi, và do đó thì quân lính phát hiện được la hét đòi tra ra cái kẻ chủ mưu. Họ tìm Liêm Tăng không thấy thì có ý ngờ cho cậu chủ mưu. Lúc bấy giờ thì ba quân ồn ào nhốn nháo muốn tra ra kẻ mưu hại hoàng tôn để mà bắt mà giết đi. Thái tử Cận nghe được chuyện đó mới liền vào phủ hầu chúa, thấy cái kiệu thái tử để ở ngoài cái cửa phủ, quân lính đều tức giận mà nói: ngôi vua lại có thể cầu may mắn mà được à? Để chi cái của này để hắn ta tiện đường chạy chót và làm những cái việc bậy bạ hả? Rồi sau đó thì họ mới phá tan cái kia chiếc kiệu đi, và thái tử Cận mới hoảng sợ phải ăn mặc giả như làm thường dân mà lẻn về cung. Chúa biết việc đó là do ở nơi bà mình gây ra mới bèn dụ cho quân lính không nên làm những cái chuyện ồn ào, rồi mới lập tức sai triều đình bàn cái việc dựng hoàng tôn kỳ lên ngôi đông cung cho được yên lòng của ba quân. Và chúa ép thái tử Cận là phải nhường ngôi và giáng phong làm Sùng Nhượng Công. Thế là hoàng tôn Lê Duy Kỳ được lên ngôi làm hoàng tử tôn. Hoàng thượng mới liền sai đặt ra các giảng quan để mà trông nom cho cái việc học hành, công phu dạy dỗ ấy ngày tháng đêm, ngày tháng thêm nhiều mãi. Và do đó cái tiếng mà thánh hiền nhân hiếu của hoàng tôn được đồn vang khắp cả trong ở ngoài, và cũng do đó mà quân lính mới có được một cái gọi là mưu tôn phò cho hoàng tôn lên làm vua. Đến khi mà Doãn Khuê tố cáo và truy ra xét không thấy có bằng chứng gì, nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn không ngờ.
Một hôm, quân lính họp nhau, đem việc đón rước hoàng tôn ở nhà giam ra tâu lên hoàng thượng để kể công và xin được ban ơn. Hoàng thượng cho ba quân vào lạy ở sân điện Vạn Thọ, tuyên chỉ úy lão họ, rồi truyền cho Viên Tả Phiên lại sai người đánh cá hồ sen lên, chọn lấy cá trắm làm gỏi thết đãi cả bọn. Sau đó mới từ từ bàn đến cách thưởng công cho họ. Lúc quân lính ngồi dự yến tiệc ở trên điện, có kẻ chạy đi báo tin với chúa. Chúa cho đòi ngay quốc sư Nguyễn Khảng, quốc cửu Dương Khuông vào phủ và bảo: cái mưu mô tôn phò của bọn kiêu binh thật là dập không thể tắt được. Hiện giờ chúng nó đang tụ họp trên điện nhà vua, vậy ta nên làm thế nào? Quốc sư Nguyễn Khảng đáp: xin cho bắt mà giết đi. Chúa bèn sai viên đầu hiệu đội nhung nhất là Trim Vũ Hầu, tên là Nguyễn Trim, đem đội quân phong vân đến vây bắt. Gã Trim Vũ Hầu này là người làng Phú Hoa, huyện Yên Lãng, thi đỗ tạo sĩ, dáng người hùng vĩ, có can đảm lại có sức khỏe. Sau khi vâng mệnh chúa, Trim Vũ Hầu liền xách gươm đi thẳng ra ngoài cửa phủ, rồi thước gươm ra, lấy tay gãi vào lưỡi gươm mà nói: gươm sắc lắm, gươm sắc lắm, chém được đầu kiêu binh đây. Tiếp đó gã dẫn quân xông thẳng lên trên điện, vây lấy chỗ bọn kiêu binh đang tụ họp ăn uống. Ba quân đang mải mê chè chén, thấy có lính đến vây bắt thì đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Trim Vũ Hầu và đội quân phong vân đuổi bắt được 7 tên đem giải về phủ chúa. Chúa lập tức cho với các quan tới để bàn cách xử trí. Các quan tới đông đủ, đem cả 7 tên ra tra hỏi. 7 tên cứ thực tình khai hết, không có âm mưu gì khác cả. Các quan họp bàn đều có ý che chở cho họ. Riêng Nguyên Cửu, Dương Khuông lại quả quyết mà rằng: không phải hỏi tội trạng nào cả. Chỉ cái thói hay tụ họp mà không chừa cũng đáng xử chém rồi, còn phải bàn bạc làm gì nữa. Bọn chúng cứ cậy đông người mà ngông nghênh, không thể một lúc giết cho hết được. Nhưng hễ đứa nào phạm tội thì quyết không dung tha. Ví như cả bó đũa thì không thể nào bẻ gãy được. Nhưng nếu cứ rút riêng một hai chiếc ra mà bẻ thì lâu dần rồi cũng phải gãy hết. Hôm nọ chém 4 đứa đó, thế là chịu chết 4 đứa, có thấy chúng bắt đền được ai đâu. Quốc sư Nguyễn Khảng cũng nói thêm: lời bàn của quốc cử thật là có lý, các quan cứ nên theo luật mà thi hành. Các quan bèn chiếu theo điều luật vào trộm hoàng thành mà xử cả 7 tên vào tội bêu đầu. Tờ khải dâng lên, chúa sai đem tội phạm ra chém ngay hôm đó. Trong triều ngoài phố ai cũng lấy làm hả hê. Bữa ấy nhằm ngày 15 tháng Thái tử năm Nhâm Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng, tức 1772.
Sau vụ 7 kiêu binh bị giết chết thì ba quân thảy đều đem lòng mà oán giận, họ lại họp nhau mà bàn bạc. Một người trong bọn mới nói: ôi, ngày nay có được triều đình này khiến cho chúng tôi ngồi yên mà hưởng phú quý đều là do công sức của chúng mình cả. Vậy mà họ chẳng ơn thì chớ, lại còn cho là kẻ thù, động một tí là bị đè nén à. Nếu mà chúng ta cứ chần chừ nín nhịn mãi khiến cho cái mưu bẻ đũa của họ thành được rồi á, thì rồi bọn mình cũng sẽ không còn người nào sống sót đâu à nghe. Một người khác lại nói: thì chúng ta không biết vẽ, chỉ biết đã thôi. Mau mọi người một đấm đi, đưa ngay chúng đi theo quận quy xem chúng nó có còn bẻ được nữa hay không à nghe. Rồi sau đó thì họ hẹn nhau đến hôm sau vào cái lúc tăng chầu thì sẽ khởi sự. Có kẻ đem việc đó mà báo với lại quan ở trong triều và các quan nửa ngờ nửa tin. Sớm hôm sau thì quốc cửu Dương Khuông và Triêm Vũ Hầu mới đi lén vào trong phủ, còn quốc sư Nguyễn Khảng thì đóng cửa nằm ở nhà không dám vào trong triều. Tăng chầu thì quân lính chia nhau đi bủa vây ở các dinh thự, vào nhà của Dương Khuông, vào nhà của Triêm Vũ Hầu. Không thấy hai người, quân lính mới tức thì hò nhau mà phá nhà. Chỉ trong chốc lát thì cả hai dinh đó đều đã bị san thành đất bằng cả. Riêng ở cái dinh quốc sư Dương Khuông thì có một thủ hạ là người khách ở phương Bắc, chỉ tức là người Trung Quốc lúc bấy giờ, thì vốn rất là giỏi thuật đánh kiếm, nghe tin có biến hắn mới vội tuốt gươm ra đứng giữ ở cổng. Quân lính nam bộ dặn cái người khách ở phương Bắc ngờ là ở trong còn nhiều tay kiếm khác nữa, cho nên không có dám vào. Nhưng mà lâu lâu họ lại thấy ra vào vào, vẫn chỉ có một mình hắn ta. Tức thì cả bọn mới liền sấn ngay vào sát cổng, người khách mới múa gươm ra đánh, chém bị thương vài người, và quân lính kéo ùa vào, vầm hắn ra nát như bùn. Rồi họ mới xông thẳng vào trong dinh. Lúc ấy thì Khảng đã thay đổi quần áo theo đường tắt mà chạy ra ở cửa ô của trường bắn mà trốn đi rồi. Quân lính mới lập tức phá tan dinh của Khảng đi. Chúa nghe tin dinh thự của quốc sư Nguyễn Khảng có người canh giữ và cho rằng là Khảng đã phòng bị, chắc cũng không có việc gì đâu, mới bèn sai một cái hiệu quân đến ngay đó để mà phân giải. Nhưng mà cái lúc mà quan quân tới nơi thì Khảng cũng đã bỏ trốn, dinh thự thì cũng đã phá gần hết rồi. Sau đó thì cái đám khiêu binh lại kéo về phủ mà bảo với chúa rằng là quốc sư ơi, mang quân ra ngoài làm loạn, xin chúa cho người đuổi theo. Chúa bất đắc dĩ phải sai viên thị tần là Thiêm Tri Binh Phiên Thoan Trung Hầu mới đem quân đuổi theo Khảng, nhưng mà lại dặn ngầm là cứ đi từ từ để cho Khảng chạy thoát đi. Thoan Trung Hầu mới đuổi đến Ô Cầu Giấy, không theo kịp Khảng và lại quay trở về. Quân lính giận Thoan Trung Hầu không chịu đem hết sức ra đuổi, mới liền kéo đến nhà phá luôn nhà của hắn ta. Thoan Trung Hầu cũng phải chạy trốn nốt. Quân lính không bắt được ba viên ấy lấy làm căm tức lắm. Sau đó khi mà dò biết quốc cửu Dương Khuông cũng như là Triêm Vũ Hầu lẫn trốn ở trong phủ chúa, họ mới bèn chia nhau chắn kín cái cửa phủ, rồi cho một toán xông vào bên trong đòi chúa phải đưa hai cái viên ấy ra cho họ. Chúa nói dối rằng không thấy ai trong này cả. Quân lính đều nhao nhao chúng trốn vào phủ, đã có người trông thấy rõ ràng, người ta còn nhớ cả giờ chúng đi vào nữa, thế nhà chúa còn chối à? Xưa nay há lại có chuyện vua chúa chứa giặc ở trong cung bao giờ hả? Dương Thái Phi vừa khóc vừa dỗ dành các quân lính rằng cái thân quá phù quá bùa, mai nhờ có ba quân phò chúa mới được như thế này, nay chỉ còn có một đứa em mà, xin ba quân hãy tha mạng nó lan để cho trọn vẹn được trọn vẹn cái ơn xương thịt nhan. Đám kiều binh mới thét lên tha mạng cậu ấy à, thế hôm nay thế hôm nọ bảy mạng người chết ai tha, nếu còn cố giấu cung khuyết sẽ ra cho ngay lập tức, cái đó chắc cũng không hay ho gì phải không. Thái Phi mới bèn ngồi sụp xuống đất, chắp hai tay vái lại van xin. Quân lính lại nói không nói chuyện với bạn bà, chỉ hỏi nhà chúa thôi. Chúa mới nói bực bách nhào thế này thà đừng có lập làm chúa còn hơn nhan. Quân lính mới nói tưởng rằng muốn làm chúa nên mới lập, chứ nếu không muốn thì có ai ép đâu. Rồi một người nữa hùa theo nói bẻ mép như vậy thôi, hãy xuống khỏi bệ đi, chúng tôi mời thủy quận công đến là khác cũng phải yên chuyện thôi. Chúa nghe như vậy thì hoảng sợ không dám ho hen gì nữa. Lúc bấy giờ thì trời cũng đã sắp tối rồi, bọn quân lính đều tản ra về, và họ còn nói thêm bắt chúng nó cũng ví như là bắt cá vậy, nước sâu thì cá còn lặn, đến mai tháo cho cạn nước đi xem chúng nó còn có thể bay lên trời được hay không. Đêm ấy khiêu binh canh giữ cửa phủ rất là chặt chẽ. Chúa mới bàn với Thái Phi rằng khí thế của chúng như vậy cũng không thể dùng lời nói suông mà giảng giải được đâu, cần phải mất nhiều của đấm mỏm cho chúng nó may ra thì mới xong, nếu không thì phải xoay cái khế khác thôi nha. Thái Phi nghe như vậy nguyện đáp nghe nói là có tên Nguyễn Thọ biện lại của đội, nhưng nhất là một cái đứa giáo quyệt nữa, bọn khiêu binh làm gì cũng phải hỏi mưu đó.
Diệu Thọ ngỏ ý đứt lót, bảo Thọ hãy nhận thu xếp việc này, sẽ giao 1 vạn lạng bạc, 3 vạn quan tiền cho y mặc sức muốn làm gì thì làm, không cần hỏi đến, lại hứa thêm rằng nếu làm xong việc sẽ còn có trọng thưởng nữa. Duyến Thọ trong bụng đã ưng, nhưng còn làm bộ khó khăn mà rằng: bọn họ muôn người muôn miệng, khó mà nói năng được với họ. Dạ chăng hệ đã ngỏ ý đứt lót thì thế nào họ cũng xin ngờ vực, rồi ngộ nhỡ lúc ấy lại có một vài người bàn ngang vào nữa, làm cho cơn giận của họ bốc lên, thì lưng tôi phỏng chịu được mấy đấm. Người của Chúa sai đến vẫn cố kèo nài. Duyến Thọ ngần ngừ đáp: nếu vậy để tôi lựa chọn mấy chục người hung hăng táo tợn nhất, đem thực tình ra bàn với họ, rồi bảo họ phụ họa thêm với tôi. Nhưng khi bàn bạc, giả sử mấy chục người này có đòi thêm điều gì thì tùy nhà Chúa thương lượng lấy, tôi chỉ đứng ra làm kẻ dàn xếp mà thôi. Còn như cái khoản tiền bạc công cộng kia, cũng xin đợi đến lúc quân lính tập hợp đông đủ đã. Bây giờ nhà Chúa sẽ tự ngỏ lời trước, tôi và mấy chục người này ở bên cạnh hùa thêm vào, như thế mới có thể thành được. Người ấy về nói lại với Chúa, Chúa bằng lòng liền sai đưa riêng Duyến Thọ 1.000 lạng bạc để hắn phân phát.
Đến đây thì Như Tuyên Hành Tính xin được tạm dừng chương trình đọc tiểu thuyết cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí, để hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.